Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư Thích Ca Mâu.
Thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần Nhân Thiên Bảo Giám, tức là bài thứ 7, Lực Sư Đâu Xuất Ngô, tức là ngài thuộc đời thứ 7 Tông Quang Môn, nói pháp thì sư Kính Sơn, theo học lực với lực sư Phổ Ninh, giữ mình rất là tinh nghiêm, mỗi ngày ăn một bữa, xuyên mang tụng kinh lễ Phật. Tức là chúng ta học qua một cái phần nhân duyên của luật sư Đâu Xuất Ngô. Thì đây nói là khi mà ngài học lực á, thì ngài giữ mình rất là nghiêm. Tức là ở đây là chúng ta biết rồi là khi Phật còn ở tại thế thì không có chia ra chẳng hạn như á, là nhưng mà sau khi mà Phật nhập Niết Bàn khoảng 600 năm á, thì chia ra rất là nhiều tâm. Nhưng mà khi mà qua bên Trung Quốc là chia ra hẳn 10 tâm phái. Chẳng hạn như bây giờ ở bên Việt Nam mình á, mà nếu mà ai mà chuyên học về lực á, lực tâm á, là phải lên Chùa Huệ Nghiêm học với Hòa Thượng Minh Thâm, tức là ngài dạy chuyên về lực. Còn ai mà muốn mà tu chuyên về thiền á, thì về các thiền viện, ví dụ như đó, không? Rồi ai mà muốn mà tu về giáo á, thì về các học Phật học viện, tức là mỗi mỗi bang họ có một cái chuyên môn. Hiện đây như vậy, ngày xưa mà ai mà muốn mà học lực á, là thường thường lên núi Hoa Sơn của ngài Châu Hoàng á, đó thì chuyên học về lực. Mà ở đây nói mà khi mà chúng ta học lực á, cái phần này đại chúng nghiên cứu kỹ á, mà khi mà chúng ta học lực mà không có biết cách mà để mà gọi là trì và phạm á, khai giá trì phạm á, thì chúng ta hay giữ một cái điều là cứng nhắc, chúng ta không có vận chuyển được trong cái pháp hành của mình. Hay như có những người họ giữ lực rồi dính cứng nhắc luôn, chấp vào cái chỗ giữ giới lực. Cho nên mà khi mà qua đọc qua cái sách thiền rồi đó, hệ như thiền sư Lâm Tế, khi mà ngài đọc ra sách thiền ngài mới giật mình, ngài mới nói là cái này chỉ là cái phương thuốc tạm bợ, chưa phải là cái chỗ cứu cánh rốt ráo. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy là trong cái ba cái môn giới định tuệ mà giới mà mình không có giữ kính á, giữ kỹ á, thì định tuệ nó phát, phải không? Thì chúng ta học lực chúng ta biết rồi, giống như một cái cây đèn mà bây giờ ra mình để giữ gió thì chắc chắn là đèn nó tắt. Cho nên phải tắt một cái chụp, cái chụp nó chụp lại để cho đèn nó tắt. Hồi xưa là thắp đèn dầu á, cái chụp đó chính là cái giới, giới để mà giữ. Mà khi một người mà giữ giới chân nghiêm á, là cái mô phạm của người đó mình biết. Cho nên mà khi mà Tổ Lâm Tế đến cái hội của Thiền Sư Hoàng Bá đó, thì ngài Trần Công Túc ngài giật mình, ngài nói là không ngờ ở trong chúng mà còn có một cái tức là cái gã, cái kẻ hậu sanh mà còn giữ được cái quay nghi phép tắc cái thời của Đức Phật, phải không? Tức là cái mô phạm của người giữ giới ta nhìn ta thấy. Nên mà khi mà Thiền Sư Lâm Tế đến cái hội Hoàng Bá là ngài đã thông suốt về lực tâm. Thường thường các thiền sư ngày xưa là thông suốt về lực hết, phải không? Cho nên là cái lực nó rất là quan trọng. Cái hạn như cách mà ăn này uống rồi cư xử với bạn đồng học á, Mà nếu mà cái người mà không có học qua lực á thì thô lỗ à, tức là mình nói chuyện rồi mình đi đứng nó cũng nhìn chúng ta thấy rất là thô à, cho nên là cần nhất là giữ về giới lực à, cho nên là ngài giữ mình rất là nghiêm à, mỗi ngày ăn một bữa rồi siêng năng tụng kinh lễ Phật à. Về sau sư trụ trì ở chùa Đâu Sức từng hỏi đạo với thầy sư Lâm ở Kính Sơn, Lâm thấy sư để tâm trì giới mà đạo lý chưa thông, cười bảo rằng tâm bị giới lực trói buộc đến mức không thể thâm dâm tự tại được ư à, tức là đối với các thầy sư là các ngài nhìn các ngài biết à, biết mình à, bởi vì mình dính mắc vào cái chỗ nào đó, cái hạn như là tâm à, Tâm Ngũ Đăng Hội Nghiêm có kể lại á, có một vị thiền sư á, à, thường thường là ngày ngày chuyên trì về kinh Pháp Hoa nên gọi là niệm Pháp Hoa đó nhá à, mà khi á, mà khi ông thầy á, ông thầy tức là ngài Thủ Sơn, ngài một hôm ngài ngồi ngài khóc thì à, ngài niệm Pháp Hoa hỏi là tại sao hòa thượng khóc, ngài nói là không ngờ cái tâm của tôi á, tâm lâm tế đến đời tôi nó bị dứt, tức là không có người truyền thừa à, tức là người xưa ta nhìn với đồ đệ không có người nào truyền thừa hết, mình khóc. Thì ngài niệm Pháp Hoa nói là bây giờ hòa thượng coi con có được chăng, thấy không? Thì ngài nói là ông thì được á, nhưng mà còn có một cái là ông không có rời cái bộ kinh Pháp Hoa à. Thì lúc này á, là ngài niệm Pháp Hoa, ngài nói mà nếu mà hòa thượng mà chăm mang về con á thì con sẵn sàng à, rời cái bộ kinh Pháp Hoa à. Thì lúc đó là à, ngài Thủ Sơn ngài lên Pháp Tòa ngài khai thị á, một hôm mà Đức Phật vô Cành Ba Sen đến đó thì ngài phủi tay áo ngài đi à, cho nên nó là đa phần cái người xuất gia của mình á là hay bị dính mắt à, kể cả cái pháp môn thù thắng mình cũng dính mắt luôn à, đó. À, cho nên một hôm có ông tăng đến hỏi thì sư Đại Lâm á là trên cái cõi đời này có một cái chân lý là mà vĩnh hằng hay không á à, thì thầy sư Đạo Lâm là nói một bài thơ là giống như mà núi á à, núi xanh mà chảy gắn à, núi xanh mà chảy gắn mà khe nước thì trong xanh. Nghe mình nghe các vị thầy sư nói mình nếu mình học không học qua thì mình biết mà tại sao mà núi gọi là núi xanh à, núi mà núi xanh mà giống như chảy gắn là mùa xuân á, không thường thường mùa xuân á là ở bên Trung Quốc là có những cái khu rừng hoa nó mọc đầy lên hết, nhưng mà gì mùa gì nó mất hả, mùa thu xuân hạ thu đông á, đánh mùa hạ mùa thu mùa đông không còn nữa. Thì trên đời này ý là nó không có cái chân lý nào mà vĩnh cửu, phải không? Là nước nó đứng chỗ không, nước nó cũng đứng chỗ, nước nó luôn lưu mà à, lưu thủy mà, lưu thủy phi quân tức là nước chảy mây trôi. Thì chân lý của cuộc đời này là cái gì à, không có gì là chân lý hết, dầu là chân lý đưa mình đến cái chỗ cứu cánh đó mình cũng phải bỏ. Ý của các thần sư là không sẽ đắc mà bản chất cái pháp là gì, vạn pháp là vô thường, bản chất nó không đứng yên chỗ, cái gì là chân lý, phải không? À, cho nên ngài xói sâu vào chỗ đó cho nên ông tăng nhận được chỗ đó. Cho nên ở đây á, sở dĩ mà hôm bữa tôi về là chư phụ chứ nói thôi bây giờ ở trong chúng là tu về thiền, mà thiền nó đúng là nó hơi khô thiệt, đúng không? Mà chú phải ráng à, ráng đào xới trong đó cho đại chúng. Thiền khô ngày xưa là mà ở trong Trúc Lâm mà ông thầy mà buổi sáng mà ông dậy Ngũ Đăng Hội Nghiêm là dưới ngáp hết, mà ai có duyên với thiền thích lắm, còn có duyên với thiền chán lắm, phải không? Nói trong trời đâu đâu không mà, nhưng mà nhìn kỹ ở bên trong á là nó có thâm ý rất là lớn. À, cho nên là chúng ta học lần lần để những cái công án, tôi nói nửa thôi là trong công án đó mình khám phá ra. Nói thẳng một điều luôn, giới lực cũng phải giữ, giáo cái môn học mà nó là phương thuốc, nó là con đường tạm gọi là đường rỉa, mà người xưa người ta nói không khéo bị mất dơi. Ngày bây giờ mình đi mình lừa một đàn dê mà đi qua ngã ba đường nó lạc mất, phải không? À, nhiều khi bây giờ mình thấy chẳng hạn như có những người mà xuất gia học đạo đi, rồi dính mắt trên giá, bắt đầu chia chẻ rồi phân tích, rồi nhiều khi là bị sai lầm nữa. À, đây là không phải Phật nói, kia là Phật nói, đây là ngoại đạo nói, ví dụ đó, mất. Nhiều khi mình nói mình mà dùng cái từ gọi là tổn cái âm đức nữa, mà đối bên thường là gì? Đó là thiền, các ngài nói là giáo mà Đức Phật nói ra như thiền sư Lâm Tế. Ngài nói một câu nè, đó là cái dễ mà chùi gì, chùi rễ búa. Cái ngài nói thẳng vậy, để phá chúng ta, phá tình chấp, đập cái đòn dính ở đó, phải không? À, cho nên một hôm Ngài Dược Sơn xem kinh. Anh đệ tử nói là hòa thượng nha, hòa thượng không cho tụi con xem kinh, mà tại sao hòa thượng xem kinh? À, chưa mắt thiên hạ, mà tôi chưa mắt thiên hạ chứ không ai hết đó. Thì như vậy bây giờ tụi con xem kinh được không? À, mấy ông mà xem kinh già trâu nó cũng lũng. Là gì? Là mình xem kinh là mình chia chẻ, mình phân tích, đúng là già trâu nó cũng lũng luôn. Các thị sư hay thị hay không? Ông mà xem kinh là già trâu nó cũng lũng, mà già trâu dày nó lũng mà sợ. Là có nghĩa là mình mới móc, rồi mình chi chẻ, rồi mình đủ thứ chuyện, mình mẫn tu. Đó cho nên là các ngài nhìn cái ngài nói là bây giờ mà nói ăn mà tu cách mấy mà chưa có thâm lý là cũng bảo không. Cái ngài nói thẳng một câu luôn, dầu cho mà ông chết ông đợi ba đấu xá lợi, mà đối với nhà thiền ông chỉ ngủ không được thì còn cách xa lắm. Ghê không? Chuyển câu thôi, chuyển ngữ rồi là chuyển ngữ. À, chẳng hạn như chuyện ngữ là gì? Chẳng hạn như ngài nói là thế nào là đạo, thì mình chuyển ngữ sao cho nó ra cái chỗ đó. Ví dụ đó, mà mình nói đạo là về chết là mình thua rồi, đúng không? Ví dụ họ thế nào đạo thì mình chuyển ngữ sao gọi là mưa tầm tả dụ gì đó tìm, mà sao nó khế hợp, giống như là cái lỗ, cái cây tròn và cái lỗ tròn nó khế hợp. À, trên học thì nó có những cái hứng thú gọi là người tung đó, gọi là người tung kẻ hứng đó. Thì hôm nay cũng vậy, là chúng ta học thiền mà chúng ta chưa có khai ngộ thì tạm gọi vậy thôi, ví dụ tụng kinh lễ Phật này kia, mượn phương tiện mình đi thôi chứ chưa phải là cứu cánh. Là chúng ta học sẽ thấy. Cho nên đại chúng nhớ lại trong sử 33 vị tổ Bồ Tát Ca Na Đề Bà đó, khi ngài đến cái vùng đó, nhớ không? Đến cái vùng đó thì ngày gặp hai cha con ông trưởng giả. Thì cái ông cha mà ông nói mình, nếu mà ai mà khám phá là cái sự việc này là ông cho đứa con đi tu. Vì trong vườn ông có một cái cây nấm, nhớ được không? Mập lên mà ăn giống như thịt vậy. Mà đặc biệt nhất là hai cha con này ăn được thôi nha, còn trong gia đình ăn được hay không? Một khi mà xào và nấu lên á thì hai cha con ăn thấy là ngọt, mà ngược lại cái người thân trong gia đình ông á, 4-5 người ăn thấy nó đắng ăn được. Mình thắc mắc là tại sao? Rồi có những lúc là ông ra ông hái á thì cây nấm nó có, con ông hái thì có, nhưng mà vợ ông hoặc là con gái ông hay là con trai út của ông ra ví dụ hái không có. Đại khái những người thân ông hái thì cũng được, ông ngạc nhiên quá. Nhưng mà khi mà tổ đến nó nói á, không có gì lạ đó, là cây nấm này là cái ông thầy Tỳ Kheo ngày xưa, không nhớ là đi, ông Tỳ Kheo ngày xưa hay đến nhà ông để mà khất thực. Mà khi mà thầy Tỳ Kheo này khất thực á thì chỉ có ông và con trai ông vui lắm, ra cúng dường. Còn người thân của ông thì ai cũng có vui, không thích. Mà ông Tỳ Kheo này sao? Ông giữ giới lực nghiêm, nhưng mà đạo chưa sáng, cho nên đây gọi là qua báo đến trả nợ ông, rồi trả nợ cơm cháo. À, đầu thai thành cái nấm đỡ hơn là đầu thai thành trâu bò trả nợ, đúng không? Nói chung là nợ nào phải trả. À, là, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Là cái ông cái vị tổ đề bà nó hỏi năm nay ông nhiêu tuổi, nó năm nay con 79 tuổi, 2 năm nữa là cây nấm nó hết. Ông mà đúng 81 tuổi thì tự nhiên cây nấm này hết, trả đủ nợ rồi, thôi bây giờ ông ăn đi, ăn 2 năm nữa tự, mà đúng thiệt 2 năm sau cây nấm tự nhiên héo mới chết. À, đại chúng coi nhớ đại kệ không? vào gì, vào đạo không thâm lý, mang thân bền tính thí. Nghe mình thấy cũng gợn chứ, tu hồi hộp dữ dằn không biết mình gì nữa, nó rất là hồi hộp nói không. Gì nữa, chuyển giả 81, cây này không xanh lắm, đúng 81 tuổi là cây này không xanh lắm nữa. Ở trên đây ở trong thiền hội kể một câu chuyện, có một ông thiền sư ở nước Kế Tăng, ông qua, ông qua ông ở một cái cốc mà cái ông tăng này ở kế bên thấy ông khổ mà đem gạo đem đồ qua để cho ông ăn, mà ông lại ông khóc như là mưa luôn, ai cũng giếng vậy. Ông tăng này ngạc nhiên, ủa tôi cúng dường ông mà sao ông khóc nữa, ông tha tôi đi để tôi kiếm tôi hái ra cái đồ tôi sống qua ngày, tôi sợ cái này dữ lắm. Hỏi ông sao mà ông làm gì ông sợ, nó tôi chứng kiến luôn là ở ngày xưa tôi ở một cái ngôi chùa nè, thì ở trong một cái làng này có một cái cây cũng xanh lắm nắm vậy, một hôm mà bò ra ngoài là cây nấm này giống như thịt bò vậy, ăn ngon lắm, thơm lắm. Nên một hôm cái thằng ăn trộm nó trèo tường vô, nó ở nó hái nấm, chuẩn bị nó cắt thì bỗng những cây nấm nó hơi dừng. Ông biết tôi là ai không? Ông nhớ cách đây khoảng 3 năm là tôi trụ cái chùa ở ngoài sớm này, làm nhớ không? Nó nhớ, bây giờ bà thượng tịch rồi. Tôi thọ hưởng cái nhà này, bây giờ chưa xong mà tôi phải đầu thai làm cây nấm. Bây giờ ông thương tình tôi đi, mai nè ông gom hết, ông xin ở đâu á, là hết thể là 6 hộp gạo, cái như đó thôi, 6 hộp gạo. Ông đến á, ông đến nhà này ông nói tự sự hết rồi ông trả, rồi tự như tôi hết. Mai thằng trộm tình thiện đến nhà nói y luôn. Thì bà chủ nhà ra, bà ôm cái nấm đó khóc suốt nước, bà nói không ngờ là thầy của mình, xưa giờ ăn thịt thầy của mình. Từ đó tôi nghe rồi sao tôi lủi vô núi tôi tu không dám thọ nhận. Người ông khóc á, khóc như mưa luôn. Ôi thôi tôi không dám nhận đâu. Nhưng mà ở đây nói cho đại chúng hiểu một cái điểm. Người xưa nó nói nếu mà thâm được đạo lý nhà thiền á, tu một ngày hoàn hoàn rành cũng hết, cũng đủ. Mà chưa thâm lý thiền, một giọt nước cũng phải trả. Bây giờ rớt vô sao cho mình thâm, thấy không? Cho nên trong hình như trong kinh Tâm Địa Quán, Tâm Địa Quán có kể lại năm danh trưởng lão. Khi mà Đức Phật nói về cái pháp hành, rồi nói về nó trải qua cái con đường Bồ Tát đạo, 500 vị sợ quá sinh hoàng tục. Nó mà tu mà thiếu nợ là chết tôi hoàng tục quá. Tu mà thiếu gì mà nói gì cũng thiếu nợ, gì cũng thiếu nợ hết. Thì 500 vị mà trưởng lão mà sinh hoàng tục thì ngày lao la, nhớ cái đoạn đó không? Cũng sinh hoàng tục luôn. Cái Đức Thế Tôn hỏi, ổ tại sao mà ta sinh hoàng tục, ông sinh hoàng tục. Bạch Đức Thế Tôn, 500 vị này là tu hành mà gọi là miên mật, là bây giờ nghe Thế Tôn nói về pháp hành, nói về giới, nói là thiếu nợ, thiếu nợ sợ của hoàng tục, con chắc con cũng hoàng tục á, cả con là không dính dáng hết, thấy không? Phật nó đưa ví dụ là nó giống như là ông đi trên một cái bãi sa mạc, vừa khát vừa đói, bỗng nhiên có một cái con cọp, con sư tử rượt ông, làm tính sao? Thì bây giờ ông nói, bây giờ ông ra đời thì ngàn kiếp ông cũng vậy thôi. Thì bây giờ ông có bệnh này, ông có bệnh là ông phải uống thuốc, ông có bệnh ông phải chữa. Thì ông bị phiền não, bị vô minh nhiều đời nhiều kiếp, thì bây giờ ông phải tu chứ. Chứ bây giờ mình sợ thôi, bây giờ mình về nhà thì mai kia mình cũng vậy thôi, cũng như đó thôi, thấy không? Cho nên bà Liên Hoa Sắc nó nói một câu rất là hay, cứ tu đi. Mấy đứa thiếu nữ nó tu sợ độ địa ngục lắm sao? Hết cái nghiệp địa ngục lên tu tiếp, thấy không? Trên ngày xưa mà tôi bệnh quá, tôi chịu hết nổi là tôi nói thôi bây giờ chắc chết trong thất luôn quá, tu không được rồi, chắc chết. Nên tôi phát nguyện, tôi nói bây giờ con mà con chết, con cũng đoạn cái mạng này cho con chết, nhưng mà con chắc chắn là con tự tử là con chết độ địa ngục, bởi vì trong dưới là con học không biết rồi. Nhưng mà khi mà con xuống địa ngục, nó hết những nghiệp địa ngục, nó lên trong gặp Bát Nhã. Người xưa ta cũng phát nguyện vậy, tức là mình xuống địa ngục mình phải chịu rồi đó, nhưng mà hết cái nghiệp địa ngục là lên gặp Bát Nhã trực tiếp. Chứ bây giờ mình nghe nói xíu nợ thiếu nợ cái mình sợ rồi, cái mình về nhà cũng vậy thôi. Quanh đi vẫn lại cũng như đó. Cho nên đây nói là tôi thường đặc biệt nhất là phải thanh thanh cái lý. Mà tôi nghĩ một cái gì nè, thanh cái lý thì chứ nè. Khi mà chúng ta thông lý thì là chúng ta đưa lợi trong giáo lý của nhà Phật là chúng ta không có chấp. Mà chính cái điều không có chấp, không dính mắc đó ta thông suốt. Nên mình không có phỉ báng một cái pháp nào hết. Cái người mà thông pháp rồi họ hành xử pháp hay lắm. Ngay bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây đi. Mình là cái người tu về pháp Phật đi. Mà có những người mà ngoại đạo tới họ tu không phải pháp của Phật họ vào, mình cũng tiếp duyên họ được. Còn đây mình dính cứng vào một cái chỗ là có nhiều khi mình bị xung đột về pháp. Đó cho nên là khi mà chúng ta thông về lý rồi đó thì chúng ta thấy là vạn pháp đều là Phật pháp hết. Cho nên là phải thông được cái lý thiền. Rồi là sư mới thưa nè. Bởi vì con căn thức ám bộn chưa thở thoát khỏi trói buộc, xin thầy thương xót chỉ cho con một cái lối thoát. Tức là một cái vị mà sáng đạo rồi, các ta nhìn đã thấy, ta biết mình liền, phải không? Thì sư Lâm bằng nhắc chuyện ngài Bà Tu Bằng Đầu, tức là tổ thứ tổ thứ 51 của thiền tâm, nói pháp tổ già dạ ba, lập hạnh không nằm, mỗi ngày ăn một bữa sáu thời lễ Phật, thanh tịnh không nghĩ là chỗ quy hướng của chân chính. Tổ thứ 20 là xà dạ ba muốn quá độ bàn đầu, hỏi đồ chúng ngài rằng tức là đây nói về nhắc về trong sử 33 vị tổ, có một vị tổ là ngài chia ngài ngồi không, mà ngày xưa ở Trúc Lâm có cũng có một cái vị thầy, ông ở sát đơn nữa, ông phát nguyện, ngài cũng phát nguyện là huynh đệ mà phát nguyện là ngồi chứ không có nằm, suốt đêm vậy không có nằm, mà cái ngày ấy mệt quá ông dựa vô trong cái tủ, cái kệ nhỏ, ông dựa vô thôi chứ không bao giờ nằm. Phát nguyện. Nhưng đặc biệt nhất là hòa thượng lên, hòa thượng dạy là hòa thượng nói bây giờ mấy chú chưa hiểu về cái pháp đốn ngộ, cho nên là sư âm chỉ cái phương tiện ngồi một ngày hai thời, ba thời, ngày hai tiếng là đủ rồi. Cũng dạy đại chúng vậy. Thì đây cũng dạy đại chúng nhớ một cái câu chuyện nữa là khi mà chúng ta mình nói là mình ngồi thiền để mà mình tránh đạt đến chỗ đó là nó không chập. Vì trong thiền sư Trung Hoa tập 1 đại chúng nhớ rồi, tức là thiền sư Mã Tổ Đậu Nhất, ngày ngồi thiền suốt ngày luôn, ngày cũng nằm ngồi xuống luôn. Một hôm tổ Nam Nhạc đi ngang ra thấy, biết đây cũng là pháp khí, nó nói như cũng là pháp khí nha. Mà khi mà ngài ngồi như thế rồi thì tổ Nam Nhạc nó làm gì, lấy một cái hồng gạch cái mài, ngày mài suốt ngày này qua sáng khác. Thiền sư Đạo Nhất ngạc nhiên quá, hỏi hòa thượng mài gạch nó làm gì vậy? Nó mài gạch nó làm gương. Hỏi gạch sao làm gương được? Đó, mà biết bây giờ làm gương. Thầy sư mình muốn làm gương á, là người xưa ta làm mài bằng gì? Bằng cái chất đồng, phải không? Chất đồng mà mài mà nó nhẵn rồi thì tự nhiên làm cái gương. Xưa có gương đâu, bằng đồng đó mà. Miếng là đồng bự gì đây? Thì khi mà miếng bằng đồng mài nhẵn đóng rồi thì mình nhìn rồi mới thấy cái mặt mình như đó. Chứ gạch thì mài cách mấy cũng được, mài cái trọn kiếp luôn. Thiền sư Mã Tổ mới ngạc nhiên mới hỏi á, ngài nói là bây giờ giống như là khi mà con trâu nó cởi một chiếc xe, người đánh trâu á, thì bây giờ xe đang đi đúng chỗ, đánh trâu là phải, đánh xe là phải, ngài mới giật mình, thấy không? Mà bây giờ ông nói ngồi thiền mà để mà chứng đắc, tức là ông giết thiền rồi. Thiền nó không có tướng ngồi nằm, mà nếu mà ông ngồi để ông làm Phật á thì Phật không có tướng nhất định, không thủ không xả, không chứng không đắc. Như là giả vô sở từng lai á, diệt vô sở khứ á, cố danh như đai, như là những thế. Thì đây vậy là khi mà thường thường chúng ta ngồi thiền là chúng ta hay chấp hay dính mắt, mà trong cái thiền này là ngài Thánh Nghiêm ngài nói là không có, nó không có, nó vượt thoát trong bốn vây nghi, nó không phải là hôn trầm, nó không phải là nhất cẳng nhất chân, nó vượt thoát cái đó, phải không? Khi mà chúng ta hiểu rồi đó thì mình ngồi thiền không phải là cái chỗ cứu cánh rốt ráo, mà tâm mỗi bước đi của mình tỉnh, mình chánh niệm, ý của các thiền sư vậy, tức là anh tu lấy tâm làm chuẩn, Lấy tâm là cái cơ sở để sanh ra gì? Sanh ra vạn pháp. Mà làm chủ được tâm tức là nắm bắt được vạn pháp, sự vận hành của vạn pháp. Ý cái ngày là gì? Tức là mình làm sao mình nắm bắt được cái tâm, cái tâm cơ của mình nắm bắt được để mình vận chuyển. Nên các ngài mới nói một câu, khi mà ông Duy Ma Phật ông vào trong chợ đó, thấy không? Thì có vị Bồ Tát hỏi là ngài đi đâu vậy? Nó từ từ đầu tràng. Tức là mình nắm bắt được vạn pháp rồi thì từ từ ở trong chợ nó cũng là cái đạo tràng. Ý cái ngài là như thế, phải nắm bắt. À, sự vận hành của vạn pháp là nó nằm trên nền tảng của tâm là nền tảng. Giờ cái người tu thiền là phải nắm bắt được cái tâm như đó thôi. Nếu còn cái chuyện ngồi, cái chuyện nằm, cái chuyện đi đứng nó vượt thoát ở đâu? À, trên ngài mới nói nè. À, khi mà ngài khai thị á, thì tổ xà giả đa mới hỏi nè, kiểu đầu đà này chưa tu phạm hạnh có thể thành Phật cho chúng thưa tinh tấn như thế đâu không được làm Phật. À, thì giả đa mới nói, thầy của các ông cùng đạo trái nhau. À, tức là cùng đạo xa lắm, cách xa. Dầu cho trải qua số kiếp như quy trần cũng chỉ là gấp của hư vọng mà thôi. À, chúng nghe đều tức giận hỏi, tôn giả tích chứa đức hạnh gì mà chê bai thầy tôi? Dạ đa mới bảo, ta không cầu đạo cũng không có điên đảo. Tức là đây nói về các pháp môn bất nhị. Khi mà chúng ta coi kinh Di Ma Cật đó, đưa lên hình ảnh kinh Di Ma Cật đó. À, tôi bây giờ đang giảng tự quan, tức là pháp môn bất nhị. Pháp môn bất nhị là nó vượt thoát hai bên. Hạn như mình tinh tấn mà mình thấy mình tinh tấn, mình làm hết tất cả việc mà mình thấy, tất cả việc mình làm. Ở đây nói nè, không cầu đạo mà cũng không có điên đảo. Giống như mà lục tổ đó là ngơ ngơ không làm thiện mà ngáo ngáo không làm ác. Chỗ này nè. Ta không lễ Phật cũng không có khinh mạng. Ta không ngồi lâu cũng không có lười biếng. Ta không nhất thực cũng không có tạp thực. Tức có nghĩa là ngày buổi sáng hay ngày ăn nhẹ, rồi buổi trưa ngày ăn một bữa, rồi buổi chiều ngày uống nước lạnh. Nhưng mà đặc biệt nhất là chúng nhớ nha, không có ăn tạp thực. Tạp thực là gì? Tạp thực là dầu cho mình ăn bữa mà mình đừng duyên mình ăn, dù ai mời gì mình cũng ăn thì gọi là tạp thực. Đó thì ngài không có. Tức là ngài nói là không ăn nhất thực mà cũng ăn tạp thực. Tức là lì cái chỗ đó. À, lì cái chỗ là ăn dầu cho một bữa hoặc là cũng dính mắc vào chỗ đó nữa. Đó. Ta không biết đủ cũng không tham cầu, trong tâm không mong cầu, ấy gọi là đạo. Tức là vô sở đắc, vô sở cầu. Tức là ở đây là chúng ta học thiền hay cái chỗ là nói qua nói lại cũng đưa cái tinh thần bát nhã làm cái nền tảng. À, cho nên là người xưa ta nói là khi mà ông trang bị con mắt bát nhã rồi thì đạo ông mới thông suốt được, phải không? Cho nên cuối cùng rồi cũng lấy bát nhã làm nền tảng, vô sở đắc. Tu như thế nào đó không biết, mình học như nào nhưng mà vô sở đắc. À, không có chứng đắc. À, trên cái nền tảng không chứng đắc thì mình không bị, mình sợ rớt ở trong chỗ 52 ngũ ma trong kinh Lăng Nghiêm. Tức là khi mà mình nắm bắt được cái chỗ này rồi đó thì mình không sợ 50 ngũ ma đó. Bà Tu Bàn Đào nghe lời nói này liền đắc chí vô lậu. Chợt thiền sư Lăng Nghiêm giọng hát một tiếng bảo, cho dù thế ấy vẫn còn là cái gã độn căn. Cho dầu trong hiểu tột cách mấy cũng là cái gã độn căn. Sư ngay lời nói, tâm ý rẫm suốt, vui mừng lễ bái thưa. Nếu không nhờ thầy chỉ dạy, làm sao con biết được những sai lầm từ trước? Từ nay trì giới mà như chẳng trì, giữ gìn vô tác giới thể cũng chẳng phải hao tâm tổn lực. Đó, tức là bây giờ gọi là gì? Ngày xưa là ngài dùng cái định cộng giới, mà bây giờ ngài chỉ là gọi là đạo cộng giới. Đạo cộng giới là phát huy được cái tệ bát nhã, cái trí vô lậu, thì bây giờ giới giữ lại. Làm gì nó cũng không qua ngồi cái hàng rào giới, dẫu cho cái người đó bây giờ ăn thịt uống rượu nó cũng không có vượt ngồi cái chỗ đó. Bây giờ mình chưa được, mình chưa được, cho nên mình tạm mượn cái phương tiện giữ giới gọi là định, để cho nên mình giật, mình chú tâm vào cái việc đó, cho nên mình được cái chút định, mình không có chạy ra bên ngoài, thấy không? Mà khi mà phát huy được cái trí vô lậu thì tự nhiên giới giữ lại. Muốn phạm cũng được. Muốn phạm cái việc đó cũng được luôn. Bây giờ ta cho mình ly rượu uống, mình muốn uống lắm, chuyện mình cầm một uống cũng được. Ví dụ là bây giờ giới nó giữ lại. Chứ ngày xưa là mình tìm cách để mà mình gò bó trong cái giới, trong cái giới điều. Mà khi mà phát được cái trí vô lậu thì giới nó bảo vệ mình, luôn luôn bảo vệ mình. Cho nên là khi mà trước khi mà đi làm thật sự là bà thượng phải trang ngập thóc đó, tệ lắm 15-16 lần, để cho mình phát cái trí vô lậu chút ít, để cho khi mình ra mình làm việc Phật sự thì tự nhiên giới họ bảo vệ, giới bảo vệ mình lại, gọi là vô tác giới thể. Mà khi mà mình phát huy được cái vô tác giới thể rồi thì xung quanh mình có giới nó bao bọc, một cái hàng rào giới. Rồi cho mình bây giờ mình đi đâu cách mấy mình cũng không có bị phạm vào cái giới mà mình đã từng giữ. Ví dụ vậy, chẳng hạn như bây giờ tôi là tâm cái giới lực, gọi là biệt giải thoát giới, tức là mình giữ giới nào mình giải thoát giới đó. Thì chẳng hạn như cái giới là không ăn phi thời, không ăn phi thời hoặc là không ăn chiều, là chắc chắn là tôi dù gì nữa tôi cũng đạt được cái chỗ vô tác giới thể, là tự nhiên biết sao vô tác giới thể nè. Và chẳng hạn như bây giờ mình ở đây đại chúng đâu mình giữ được, nhưng mà anh ra ngoài anh đi một mình nữa thì tự nhiên ta mời anh ăn, tức là anh giữ là trong cái định cộng giới là đại chúng xung quanh giữ được anh. Nhưng anh ra ngoài anh ở một mình là anh không có thấy ai thì anh ăn, chiều mời tôi bún ăn. Ví dụ đó, là mình chưa đạt cái chỗ vô tác giới thể. Mà vô tác giới thể là dầu cho mình ở một mình trong cái phòng kính đó, đi xa ở phòng kính đó, thì ở trước mặt mình tô phở buổi chiều mình cũng ăn, nó gọi là vô tác giới thể. Hoặc là cái vô tác giới thể nữa là ngày bây giờ mình phát nguyện là bây giờ quá giờ ngọ mình ăn. Ví dụ vậy, quá cái giờ đó mình ăn, thì khi mà mình trên cái đoạn đường đi làm Phật cho nó quá giờ đi, thì khi mà chúng ta đạt được cái vô tác giới thể là lại một điều nha, nó không phải làm cho chúng ta bủng rủng tại chân chúng ta đói hay gì. Khi mà cái vô tác giới thể nó có một cái công năng, cho nên cái người đó mà khi mà phát huy được một cái chút ít thôi cái trí vô lậu thì tức khắc cái vô tác giới thể nó giữ lại đó. Thành ra là khi mà mình giữ ở trong chúng thì mình ra ngoài nó cũng vậy thôi, là mình biết mình tắt được cái vô tác giới thể. Còn ở đây mình giữ được, mình giữ mình không ăn thiên thời, không ăn buổi chiều, nhưng mà ra khi mình đi mình ai mời tôi bốn thôi làm. Ví dụ đó, là mình chưa phải là vô tác giới thể. Nó mới cái dạng là gọi là định cộng giới. Định cộng giới là xung quanh cái đại chúng mình được chút ít, thấy không? Đó, cho nên mà cái này là nói là giữ gìn vô tác giới thể cũng chẳng phải mà hao tâm tổn lực hết, bởi giới giữ lại không gò ép nữa, gọi là không có gượng á, không gượng ép. Trên cái tu của mình nó hay cái chỗ mà khi mà phát được cái trí vô lậu rồi thì bao nhiêu những cái tập nghiệp mình bắt đầu nó quên lần xuống, cũng còn tập nghiệp. Mỗi người chúng ta mình đừng có coi thường nha. Mà tổ Nam Nhạc nói cái bài kệ cho Mã Tổ Đậu Nhất á, là chúng ta phải lưu ý, mình đọc mình phải lưu ý gì? Đất tâm chứa các giống gặp ước liền nảy mầm. Vì cái đất tâm của mình nó chứa đủ loại giống. Mà giờ này chúng ta ở trong chúng làm bây giờ sao cái mảnh ruộng của mình á, mình khô, mình có tưới tẩm, mình không tưới tẩm gì hết. Chẳng hạn như hôm nào đó chúng ta coi một bộ phim, coi một tờ báo, coi một cái hình ảnh nào đó là chúng ta tưới tẩm vào, đất tâm của mình mới nở sống lên. Trên ngày khơi thanh tâm mật đó, mà ngày khi mà ở trong đại chúng này có một cái gọi là ái kiến đại bi, ngày phải về đại chúng á, về đại chúng ngày vào trong núi rừng ngày tu. Thì ngày xưa ra vào trong núi rừng ngày tu chẳng hạn 20-30 năm, đầu tiên nhất là ta gọi là một cái hình ảnh gì đó, ta coi thử mình cái tâm mình còn đậm hay không, đúng không? Kế là cái ngày xuống núi thử cái tâm mình sao, nhưng mà còn là cái ngày chạy lên lại. Như tổ Vị Khả mà khi mà ngài được cái truyền y bát rồi đó, ngài vào trong những cái quán rượu ăn thịt uống rượu, rồi ở cùng chung những mấy đứa mà cờ bạc đánh bài á, người ta hỏi là thầy là thầy chùa sao thầy làm này, nó đây là việc của tôi, gạn cái tâm của tôi coi thử sao ở gì đó. Tức là tâm mười bước trong chân châu là đại chúng thấy mình đến cái cảnh giới là trở về nguồn cội, tức là vào Phật giới. Nhưng mà ma giới mình chưa vào. Ma giới là gì? Thẩm tay vào chợ, đó gọi là vào ma giới, thấy không? Mà Phật đạo mà muốn thành là phải vào ma giới, ghê chứ. Nhưng mình ở bên này mình chưa chắc, bởi vì mình chưa có gặp duyên cái người đó là nhiều đời nhiều kiếp, ghê chứ. Rồi gì đó là cái túc duyên của mình sâu hay cả đó. Mà khi mà đại chúng ra làm thật sự là mới biết nè, gọi là gặp tay kiếm khách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ nói thơ. Nó nhiều khê lắm. Mà lúc này mình mới cảm ơn lại là mà nếu mà không nhờ không nhờ bậc ân sư của mình mà cha mình nhập thất cho mình tu tập là mình chết. Cho nên bây giờ là mình mới mà có nhiều đứa mà mới xuất gia mà năm sáu năm mà ham đây thật sự chết liền, chết cái tức khác. Đó, bây giờ nó chưa có cái hàng rào vô tác giới thể giữ lại, ghê vậy đó. Mà đến cái giai đoạn nha, chẳng hạn như có đến một cái giai đoạn mình nhập thoát 5 năm hoặc là 10 năm mà không có cái hàng rào bao bọc là mình cũng chết luôn. Mà phải có hàng rào đại chúng bọc mình lại, do cái năng lực của đại chúng mới bảo bọc mình, giống như mình là một cái nhân chính giữa. Thấy không? À, cho nên có những người mà tự nhiên đang ở đại chúng ngon lành là đi ra nha, cấp tu 10 người rớt 10 người không ở được. Đó.
Sư từ biệt trở về phòng, từ đây bỏ hết những thói quen cũ,
tức là buông hết, tức là chịu buông rồi đó. Ông thầy ông mà gõ một cái đó là tự nhiên buông hết, không có dùng cái thói quen cũ nữa, buông hết.
Chỉ ghi một giường thiền, ngồi những lúc giảng xuống ra, chỉ ngồi im lặng, thấy không?
Còn đây mình rửa chớ mình ồn nó thì cũng được, thấy không? Đại chúng làm sao mà cố gắng mình rửa sao mà nó không có khu mà cũng im lặng cũng hơi khó, phải không? Đúng không? Mà bây giờ mình rửa mình im lặng quá thì về ngủ chưa không được sớm. Bây giờ mình nghĩ vậy nên mình làm cho lẹ cho nhanh. Còn ở đây đại chúng là có những duyên mà sau này lớn mà lớn chút xíu đi, năm hay là còn ở trụ nó đủ nhân duyên, tôi dắt đại chúng qua miếng điện chiến, dắt từng lớp, ví dụ 5 người hoặc 6 người đi cho biết. Có những cái pháp hội mình ra mình thấy là 1000 chư tăng Phật tử đông lắm mà họ đi mình nghe không nghe tiếng động, họ giữ nghiêm lắm. Tức là thực đã là đại chúng thấy không, tôi một lần tôi tụng kinh xong bây giờ tôi nói được, nó khen tôi giảng nhiều quá mà bây giờ tôi sợ nói chuyện lắm, ai mà điện thoại tôi 5-10 phút là tôi, được. Tức là kiệm lời á, mình nói là gọi là tổng khí. Mà đại chúng bây giờ gọi là mình dưỡng ra, ở đây mình đang dùng cái sức là mình dưỡng cái công phu gọi là hàm dưỡng để sau này mình ra mình làm thật sự mới mạnh, gọi là hàm dưỡng công phu á. Chứ tôi chưa bây giờ phải mới chẳng hạn như bây giờ chuẩn bị tôi đi ra Quảng Ngãi là bắt đầu đi mất hết 3 ngày giảng dạy hướng dẫn, rồi mà mấy cái mùa Phật đản là tôi hay bị bận là các nơi họ phát tâm họ cúng dường cho mình dùng mấy bữa sáng này ha, mình chỉ cần mình vừa họ nói mình là chỉ cần thầy hết thì điện lên cái con chở xuống liền. Là những cái mùa Phật đản hay là vu lan là mình phải lên nhà người ta tụng bài kinh, ví dụ như là tự nhiên tôi đã nói là tôi sẵn sàng tôi hy sinh cho đại chúng yên tu. Chứ cái này là nói thiệt luôn, tôi kêu thiệu ra cũng được, tụng dùm hỏi lên tụng cũng được, nhưng mà gì uổng, thà bây giờ mình hy sinh một người thôi thì cũng đơn giản. Mà khi mà chúng ta làm thật sự nhiều bắt đầu nó tản ra, gọi là hao tâm tổn khí. Thì bây giờ ngày xưa người ta hàm dưỡng là mình ráng cố gắng mình ẩn một chúng, mình tu ẩn một chúng á, khi mình rửa chén, khi mình làm hẹn như bên ni đủ gì nè, mình làm đặt rau đừng nói chuyện, thấy không, im lặng mình làm vậy hay lắm. Gọi là cái sức phản chiếu mình nó mạnh hơn, hôm nào đó mình nói chuyện cái sức phản chiếu mình về rồi thì thấy nó yếu. Tức là cái nội lực hàm dưỡng của mình á, cho nên ông Kim Dung tôi phục lắm nha. Ông viết ra những cái chuyện chiến hiệp mà khi mà rớt xuống động cậu nên chứ là tuyệt tình cấp hay gì đó, không? Thì tự nhiên là cái người đó họ luyện nội tâm là hàm dưỡng, mà khi mà hàm dưỡng 5 năm 10 năm họ ra cái lực của họ đánh một cái là rung rung hết, mình giống như người tu thiền vậy. Người tu thiền mình hàm dưỡng dữ lắm, cho nên chuẩn bị xong rồi đó tôi cất những cái thất á, đủ duyên cái mình vào trong thất mình thấy, mà khi mà đại chúng mà vào trong thất mình nhập một đợt hay một kỳ rồi mình ra mình thấy tự nhiên cái nội lực mình nó có, nội lực mình nó sung mãn lên. Mà đó mà tôi đang giảng cái sư ông Trúc Lâm cho tôi nhập thất 4 tháng, tôi vô giảng xong người ta nói thầy chứng đạo rồi đó thầy. Vậy đó, bây giờ nói chung là tôi đi nhiều quá tản, với hồi xưa tôi ở Trúc Lâm á, có những cái bộ băng mà tôi giảng Trúc Lâm á, là khi mà tôi giảng xong được năm mà tôi nói thôi chú vô thất 4 tháng, bây giờ vô thật sự đó còn quá trời nhiều mà sao vô được, ví dụ vậy đó. Cho vừa mà nhập giảng chừng 1-2 năm mà rồi thượng lên nói thôi chú vô thoát đi 4 tháng, trong đó là ra tôi còn mấy cái tấm hình ra là thầy dự trì nó là vừa ra cái thầy nó phải chuẩn bị đi pháp đó. Mà xuống mà chụp hình để làm cái giấy hộ chiếu mà cái người chụp hình tới giật mình luôn. Đó là thầy luyện nội công phải không? Hai con mắt mà nó sáng như không ngôi sao, bởi vì nó sáu căn thì nó đóng bít hết năm căn rồi, còn có một căn là ý căn à. Mà năm căn kia mình đóng bít là thì nó phát ra giống như là cái người mà luyện nội công vậy. Mà cái tu thiền mình nó giống như luyện nội công, cái tu thiền mình ứng gì luôn, mà mình không chạy theo cái tướng, mình chuyển quá cái tâm. Cái thiền của mình nó vậy á. Cái ngồi thiền của mình hay lắm, nó là cái vô ra vào cái trước thời Đức Phật. Trước thời Đức Phật cả ngàn năm nữa có này rồi. Có ngồi thiền rồi. Mà bên kia họ ta chạy theo tướng, còn Phật là dùng phản lại, tức là chuyển lại tâm. Vậy thôi. Đó cho nên mà mình ngồi thiền mà cái tâm thức mà nó yêu nữa thì tự nhiên mặt mày rồi mắt ra tai mũi rồi nó thính lắm. Nhưng mà chúng ráng cố gắng khi mình rửa chén rồi khi mình làm gì mình hàm dưỡng cái năng lực lớn lắm. Nhưng mà cố gắng ôm nói chuyện kệ ai nói. Mà không phải cũng mình im lặng cũng quá. Khi mình rửa chén mình làm gì xong rồi có một lúc cái mình ngồi lại, mình chia sẻ về đạo lý, cũng có nói mình chia sẻ về đạo lý chút rồi thôi à, chứ cũng phải mình ở một tính mình yêu cái này cũng được. Mình chia sẻ cần thôi. Đó cho nên cái phần này rất là quan trọng. Đó. Cho nên là từ những lúc giảng dạy còn thôi ngồi im lặng à, tôi được cái may mắn là mình đưa người ta mà mình được được sao à, thấy ông mượn vô đây à, ông chỉ làm này kia, thấy ông tôi nói thôi bây giờ cũng phát tâm cấp cho bác 10 cái nhà gỗ. Mà vừa cấp cho ông xong rồi đúng là ông cũng giỏi không thể, ông nhìn lắm đó là thoát là tôi ở không được, thoát nữa là ở một cái lại cái tung mạng của tôi nó hợp gì đó à, thành ra bây giờ tôi được hưởng, thấy không? Thành ra là ngồi cái giảng dạy, ngồi cái hướng dẫn, ngồi ngày kia thôi mình ra mình ngồi yên nhưng đó mình thấy yên lắm. Thì đại chúng được cái may mắn là chúng ta được cái may mắn hơn mình chút là mình có cái nội diện đó, trong cái nội diện gọi là hàm dưỡng hay sao này, mình ra mình cho trồng cái bít lên hết mình làm giống như một cái gì mà bí mật vậy á, tôi không thật. Thấy không? À, cái máy của tôi là vậy, làm sao mà cho mà nhìn rồi ta thấy là cái chỗ này phải, phải không? Sau này ra là toàn là sư tử hay là cái này chứ không có giá trang à, nên tôi tạo cái đó là tôi tạo cái lý do của tôi, không ai được vô. Cư sĩ là tăng mà tăng vãng lai cũng được, cũng được vô rầm rạc cái người xuất gia à, mà chuyên ở đây đó. Cái phần này nó là từ những lúc giảng xuống ra ngày ngồi im lặng à. Một hôm sư gọi pháp sư Minh Tịnh đến bảo: trước ta buộc lão nhân Kính Sơn đã phá từng cấp, từ đó đến nay trăm lần ngàn rễ vô sự, đêm nay ta muốn vào vô thanh tam muội à, tam muội tức là chánh định, vô thanh chứ không có âm thanh, là tức là chuẩn bị tịch đó, là ngày tịch đó. À, nói xong sư ngồi tịch diệt nát mặt như đang ngủ say à, đó là cái phần thứ nhất. Thì chúng ta học qua cái bài kế tiếp, bài thứ 8. Bài thứ 8: Vua Tân Tâm từng muốn phế bỏ chùa Thái Bình Hưng Quốc để làm kho chứa. Ngày chiếu chỉ ban ra, có vị tăng liều lĩnh ra sức ngăn cản. Vua sai trung sứ đến bảo rằng: ai dám ngăn cản việc phế tự, cứ chém cho phép dùng kiếm để thị y. Lại dặn thêm: nếu tăng thấy kiếm mà sợ hãi thì cứ chém, còn nếu không sợ thì tha. Ờ, ông vua ngày xưa ông chơi những cái ngặt vậy. Ngày xưa là cái xứ Trung Hoa là mình nói cái dùng đó, gọi là từ ông vua trở xuống những nhân vật võ lâm họ dùng gì chiến sĩ gọi là quân tử, gọi là Khổng Tử nói gì biết không, cái ba cái đức tính đó gì phú quý bất năng dâm, bằng cùng bất năng tham, uy vũ bất năng khuất. Tức là giàu cho già sơn rồi đó thì cũng không có rớt trong cái chỗ dâm dục đó. Ngay như người nghèo thì sao mà khi mà giàu có rồi đó, thì tự nhiên 7-8 bà vợ, cái khi có chục bà vợ, 20 bà vợ ví dụ đó, rồi tủ điếm khách chỗ nào cũng có mặt hết. Nhưng mà cái người quân tử đặc biệt là giàu sang cũng như ngày xưa gọi là phú quý bất năng dâm, phú quý cũng không có dâm dục. Mà gì? Bằng cùng bất năng tham, bằng cùng tức là nghèo cùng đến mức độ mà không có gạo ăn luôn, thà chết đói cũng đi ăn trộm ăn cướp, đúng không? gặp ở đây rồi chiều cùng nó vô nó câu cá. Nói bây giờ ông đói khổ, tôi cho ông thùng mì gói, nó con ăn mì gói được, con ăn cá thì được, thấy không? Thì cái đó là gì? Cái đó là cái người gọi là tiểu nhân, chứ không phải người quân tử. Cái người quân tử đến mức độ mà ngày xưa mình coi những cái sự chuyện là người xưa người ta đói đến mức độ là chết luôn, mà gọi là, mà giống như bên Ấn Độ bây giờ họ có một cái tục ngữ đó, gọi là thà ăn mày không đi ăn cướp. Ở bên Ấn Độ đó, tức là đi ra đường là xin nhưng mà không ăn trộm, mà gọi là thà ăn mày không đi ăn cướp đó. Cho nên ra cái phần này là để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mấy ông vua ngày xưa mà đến mà mấy ông giết mà cái khuôn mặt mà nó không có sợ hãi gì tụi ông thà, gọi là y vũ là dùng cái sự mà y vũ mà bất năng khuất, không có khuất, không có đầu hàng. Đại chúng nhớ là ai không? Gọi là thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ. Khi ngài làm quan, ngài quan là giữ kho đó, cái ngài bỏ số tiền ra ngài mua cá phóng sanh, nhớ là đó không? Vua Việt ông thấy, ông thấy là bị hao công quỹ nhiều quá, ông bắt là sử cảm, rồi ông dặn cái người mà đồ tể, rồi nhớ nha, mà khi mà ông đưa vương tới cổ mà thấy thần sắc ông bình ổn á thì thả ông. Thì quá như mà khi mà sử cảm á, ông đồ tể ông đưa cái vương này đưa cổ, thì cười nữa chứ, thôi thả cho rồi nó làm gì. Rồi thả ra ông vua Nguyễn hỏi, ồ tại sao mà ông đưa vương mà đưa tới cổ người ta là sợ, mà sợ đến mức mà chết mà xỉu luôn, mà tại sao mà ông sợ hết á? Mới sợ gì? Tôi nghĩ mà tiền này tôi mua cá là phóng sanh rồi chứ, tôi thấy cá chết tôi tội tôi mua tôi phóng sanh chứ, cũng tôi cũng đâu có ăn uống đâu tôi sợ, mà tôi biết mà tôi chết rồi tôi cũng sanh được cõi lành thôi. Hỏi bây giờ ông còn cái gì nữa không? Nó thôi bây giờ sanh cái việc này là thôi, bây giờ cho phép tôi được đi xuất gia. Ngày xưa đi xuất gia là phải vua cho mới được đi, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nhưng bây giờ dễ phải không? Bây giờ là cũng dễ cũng hơi khó một chút, là cha mẹ cho nhưng mà phải đến phường xã ký. Là phường xã ký gọi là vua rồi, à, phường là xã rồi gia đình ký mới được. Nhưng mà ngày xưa đặc biệt cho ông vua, vua ông cho phép đi xuất gia, ông cho ông không được. Và khi mà vào phải thi nữa, thi qua một trường tức là giáo nghiệm á, xong hết là mới được đi xuất gia đó. Thì hôm nay như vậy, đưa cổ cho chém. Trên đại chúng nhớ một cái câu chuyện, tức là ngài Quốc sư Nhật Quang Thường Chiếu, sau này ngày qua bên Nhật có mời ngày qua bên làm quốc sư á. Khi mà giặc Minh kéo đến là đại chúng sợ hãi chạy hết, ai cũng cắm đầu chạy hết. Ngài ngồi yên bất động, kéo chiếc già ngồi giữa sân. Giặc Minh, tướng giặc Minh mới đến, cầm cái thanh long đao dài nè, đưa ngá xuống, vừa ngá xuống sao đọc bài kệ. Gặp mình chắc mình chết dốc. Đọc bài kệ: trạng không chút đất cánh cây cung, mừng thấy nhân không pháp cũng không, trân trọng mời âm như dơ kiếm bá, lướt nhanh trăm bóng chém gió sương. Tức là ngài nói là trạng không chút đất cánh vui á, bởi vì sao? Ngài thấy là ngài cũng không mà pháp cũng không, gì cũng không hết. Trân trọng mời âm cứ cứ giờ vườn chém rồi giống như chém giá sinh vậy thôi. Thì tướng giặc ngày mình sợ hãi đó, ông buông cái kiếm xuống. Khi mà buông cái kiếm xuống rồi xong rồi, thì sau này Nhật Hoàng mới hay tin đó. Cái chết đến là ngày không sợ, có mấy người mời ngày qua bên nước Nhật làm thầy, gọi là quốc sư Nhật Quang Thường Chiếu. Và chúng thấy là ở đời này người ta nói là gọi là thiên cổ gian nan nhất tử, tức là xưa nay cái cửa ải mà gian nan nhất là cái sự chết. Đại khái là đại chúng coi mà cái ông Nam Cam hay ông Hòa Đệm dữ không, mà khi mà nghe ông tử hình đó ông ỉ nguyên luôn. Cái gì mà tướng cứu mình coi trên mạng mình thấy là khi mà phát cái lệnh làm mai tử hình là mà xưa Hòa là dữ dội lắm, mà tiểu tiện tại chỗ luôn, ướt hết luôn người gì đó, có người xỉu luôn, bụng ngủng hàng gì vừa rồi nó giết 6 người Bình Dương Bình Phước á. Mà khi mà đang ngồi trên bành móng ngựa mà tuyên án tử hình, nó điên nổi, nó xỉu điên nổi ghê vậy. Cái chết là cái cửa ải chết ghê lắm. Mà đặc biệt nhất là cái người tu á, tu họ không sợ chết. chẳng hạn như ngài ngài Tăng Triệu, mà khi ông vua, ông vua nói mà nếu mà ông mà không lấy công chúa thì tôi giết ông, ghê không? Vì ngài rất là giỏi, là ngài Cô Vô La Thập, đặc biệt với là có bốn đệ tử của tứ thánh, ngài Đạo Sinh này, ngài Tăng Triệu, Tăng Vệ, tức là bốn đệ tử của tứ thánh nó giỏi lắm, mà cái sức học của ngài vô lắm, cho nên ông vua cũng thấy là ông ý ông muốn là gì, tức là phải có một cái hạt giống để mà giống như ngài Tăng Triệu để mà phục vụ đất nước. Bởi vì cái người giỏi mà lấy cái người này là chắc chắn là sẽ sanh ra con giỏi. Ví dụ chứ ông vua đâu ngã cái phiên khùng khùng, đúng vậy không? Thấy không? Cho nên ngài nói sao? Chém thì chém mà thua không lấy, thì cái định là vua đưa ra phải xử trảm. Ngài nói thôi bây giờ mà trước khi mà chết đó, cho tôi hẹn tôi 7 ngày. Ông vua hỏi 7 ngày làm gì? Cả cuộc đời của tôi đó viết rất là nhiều, nhưng bây giờ cho tôi 7 ngày thôi, tôi viết một cái bộ luận, luận Tăng Triệu á, luận Tăng Triệu viết 7 ngày đó. Mà trong suốt 7 ngày đó ngày ra cái bộ luận đó là phải khủng khiếp, cái đầu của ngài phải nói khủng khiếp. Mấy ông gặp mình lo sợ, mình suy nghĩ, biết chém, chém sao ta chém kiểu diện đi hay là tướng mã phân thay hay là gì đó, thấy không? Ngồi mình suy nghĩ đó sao mình viết bài, mà vậy ngài rất là bình thản. Khi mà ra mà chuẩn bị chém, ngài còn làm bài kệ nữa chứ. À, ai thuộc bài kệ đó không? Ngũ ấm xưa chẳng có, bốn đại nay cũng không, kê đầu kề gươm bén, dường như chém gió xuân, bụp rớt. Đơn giản, thấy không? Xưa gọi là thiên cổ gian nan nhất tử, mà cái người tu đặc biệt nhớ không sợ, sẽ chết. Nói rõ một điều đó là mình nói thiệt một điều luôn, là cái thời vua chúa là bất cứ luôn, cái thời vua chúa, thời xa xưa, mà ông mình khi mà ông lên nắm quyền nữa nha, mà ông lên nắm quyền, ông sợ nhất là các tôn giáo. Bởi vì cái những người đó họ coi cái chết nó nhẹ như lông hồng, ví dụ không có sợ coi cái chết. Giống như cái hình ảnh của Bồ Tát Quảng Đức, ngày ra giữa đường, ngày ngồi ngay chỗ mà gì lương diệt không, ngã ba lương diệt hả, gần Nguyễn Chiểu không, ngày ngồi giữa ba đường, ngày đổ xăng, ngày tự thiêu, nó nhẹ như lông hồng. Những người đời sao? Đốt cái này sao ta? Con mình, vợ mình, người thân của mình, đủ thứ hết. Cho nên cái người mà người xuất gia họ có cái chết nhẹ lông hồng. Thì bây giờ mình là cái người tu nè, mình người tu bây giờ mình coi cái chết nhẹ như lông hồng thì mình ngồi thiền, nhất kệ mày. Ngủ á, tâm này cho mày ngủ ví dụ chứ. Nên cái người mà tu thiền này, tôi bảo đảm nói luôn là mình phải gan dạ lắm nha, gai góc, vượt qua những cái chặng đường cửa ải, vượt qua những cái nhiêu khê, những cái bập bồng trong cuộc đời này mà phải vượt qua hết. Đó, cho nên đó là khi mà nói là khi mà đưa mà chém một cái là coi thử sắc mặt sao. Đó. Trình sứ đến chùa y lệnh vua mà hành sự, vị tăng trên cười đưa cổ ra bảo, vì Phật pháp ta chết cũng cam lòng. Vua trong tâm nghe được việc ấy rất là vui, bàn miễn cho việc phế chùa. Hàng tử thương từng nói, thời nay còn có được vị tăng như thế mới có thể gọi là nạp tử, tức là thời nay nó vẫn còn, đúng không? Cho nên ở đây tôi nói một cái phần để mà cho đại chúng kinh nghiệm chút xíu. Cái tùng lâm của mình ngàn xưa là nó là biểu thị cho cái đức tướng của Đức Phật, mà khi mà nhập Niết Bàn, người đưa ra những cái lời mà để mà cho cái người sau á, tức phải là chuyển dương Phật pháp phổ độ chúng sanh gì đó. Mà đại chúng nhớ là vào cái thời mà khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma, khi mà ngài qua chùa Thiếu Lâm ở Tùng Sơn á, thì lúc đó giặc cướp rất là nhiều, cướp nó phá phách nhiều lắm, ông hào bên những cái đời đó nó nhiễu loạn á, cho nên ngài phải dùng những cái phương tiện để mà hướng dẫn chư tăng, để mà bảo vệ những cái chùa, những cái ngôi thánh tích. Cho nên mình thấy chẳng hạn như bây giờ, ngày xưa mà chúng tôi ở Thường Chiếu hay ở Trúc Lâm vậy là luôn luôn bảo vệ cái Tùng Lâm, hay như ai vào mà câu cá hay này cái kia, tụi tôi bảo vệ kỹ lắm. Mình phải bảo vệ Tùng Lâm chứ, mình nói ôi thôi kệ nó, làm kệ nó thì nó không đúng, đúng không? về từng lăng tổ của mười phương, mà mười phương tính thấy họ, họ quên vào đây mà họ cúng dường, mà vào họ bể cây bể cái mình có quyền bảo vệ hết. À, bảo vệ người xưa đó là bảo vệ sanh công đức nha, bảo vệ cái này gọi là sanh công đức. Dầu cho mình bảo vệ tùm lâm mà mình chết mình cũng được sanh, vì sanh cõi trời, hay là mình được sanh về mười phương chư Phật. Tức là mình bảo vệ mà sanh công đức, hay là mình bảo vệ để mà sanh những cái nghiệp xấu. Và cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý là cho nên vui trong tâm như rất là vui bàn miễn việc phước chùa. Chúng ta học thêm bài nữa rồi chúng ta nghỉ. Bài thứ 9: thì sư pháp sư mộ họ Lâm vô ở Tây Bình Trương Châu, thở nhỏ sư trốn nhà vào chùa xuất gia, ý chí siêu phàm, du hương khắp các tùng lâm nổi tiếng. Thường sư Nguyễn ở Phù Sơn thường chỉ sư bảo với mọi người, kẻ hậu hợp này chính là mưu phạm tâm giới hành cước. Tức là nói về thiền sư pháp pháp sư ngộ, tức là thiền sư pháp sư ý ngộ. Ngài thuộc đời thứ năm tâm quan môn nói pháp thiền sư trùng hiển tiết đậu đó. Thì cái ba cái phần này là nói về cái ý chí của ngài mà khi mà ngài vào chùa. Thì hôm nay cũng vậy, mỗi con người chúng ta có một cái căn duyên. Có những người họ vào chùa rất là sớm, mà mình coi trong cái những sử mà Trung Quốc mình thấy là người xưa ta vào chùa sớm, mình thấy cái người giống như pháp khí đó. Giống như đặc biệt như tôi kể, nhất là đặc biệt như là ngài Nguyễn Sơn Huệ Tịch, đúng không? Là khi mà ngài ở ngoài đời hay bệnh lắm, bệnh ngặt nghèo, cái bà già nó đi coi bói, thấy không, coi tử vi á, thì ông thầy tử vi nói là cái người này mà nếu mà không cho vào chùa chết yểu, mà cứ cho vào chùa đúng 20 tuổi đấy đem về thì sao, nhớ không? Thì lúc đó ngày khoảng 5-6 tuổi thì cha mẹ mới gửi trong chùa nuôi nó, rồi học đạo đúng 20 tuổi cái cha mẹ mới đến gặp thầy trụ trì, nói hồi xưa tôi gửi ngài đó, bây giờ tôi lấy về. Thì khi mà ngài đang trình bày với cái vị hòa thượng trụ trì thì ngài đứng tới bên ngài nghe đâu đó hết rồi, cái ngài làm gì? Ngài xuống nhà bếp, để hai ngón tay để trên cái thớt bứt, rớt hai ngón tay, bỏ anh mâm cầm ra luôn, ghê. Đó là cha mẹ là tức là vì người thân chứ không phải vì tâm bảo, tức là gọi là lợi dụng tâm bảo á, chứ mà không có một cái ý gì đó hết. Thì con nè, con mang cái thân này cũng nhờ cha mẹ, thì thôi bây giờ tạm gửi hai ngón tay, gọi là trả cái ơn, gửi cái thân này nữa. Cha mẹ thấy quả hồn mới thôi cho đi tu luôn. Vậy mà đi tu xong ngày làm tổ đó, tổ Nguyễn Sơn, và Nguyễn Sơn Huệ Tịch. Và ai nữa? Đặng Sơn Đương Giới xuất gia lúc 7 tuổi. Mà khi mà 7 tuổi mà đến ông thầy mà tụng kinh Bát Nhã kinh Tâm Kinh đó, vô nhãn tỷ thiệt tâm ý luôn, không có mắt, không có tai, không có mũi, không có ý. Tụng xong đến thầy, ủa tại sao con có mắt nè, 7 tuổi nè, mũi nè, ổ tai nè, miệng nè, tại sao trong kinh nó không có? Mà tôi để ý là mấy đứa chú tiểu này không đứa nào lên hỏi tôi như thế. Mình đã hỏi trường đạo cũng gặp, mà trường tính cũng gặp, tánh gặp, ngộ cũng gặp, nó mới là trường triết luôn cũng gặp luôn, nó hỏi gì không à? Thầy có tánh như thầy ngọt thầy kiểu này á. Cho nên là mình gọi là mình thiếu, cũng thiếu chút phước á, thiếu chút phước không có gặp bậc căn cơ, phải không? Chứ hôm nào mà bữa nay mình chờ cô thử một tính lên nói sao ta, đi lên xin về xong, phải không? Tại cho nên là mình thấy cái người xưa mà tao khi mà vào chùa bật pháp khí nhỏ nhỏ không chứ phải là ông thầy trụ trì nghe quá liền, tôi không dám làm thầy của ông, ghê không? Ngươi là sợ liền gửi. Rồi bắt đầu ngày đến chỗ ngày gì? Ngày năm tiền, lúc là 8 tuổi á. Cái một hôm cái dỗ mã tổ, nhớ không? Cái làm lễ, cái ngày năm tiền bước ra thưa nó là hôm nay là dỗ mã tổ nè. Như vậy là mã tổ có về không? Đại chúng có ai chỉ ngủ được, lúc có 8-9 tuổi như ngày bước ra ngày nói. Đợi có bạn liền đến. Tức là cái ngộ này là đúng nhân đúng duyên hợp thời cơ, tức là thường xuyên năm tiền, không phải nói mã tổ mà nói cái chỗ đó. Mình biết là nó đợi các bạn, tức là đủ nhân đủ duyên, thời cơ nó khó hợp cho anh nhận ở chỗ đó, chứ không phải là đến là không đến. Đúng không? Tức là liền hai chỗ, đến là không đến, đến là không đến. Và khi mà hiểu như thế rồi thì Ngài nói là ồ, cái gã này, cái gã này đúng là cái gã này mài, nếu mà mài dũa là sau này sẽ trở thành bậc pháp khí tùng lâm. Gặp mình vui lắm, mình cười nở mũi lắm. Đối với ngày khác, hòa thượng ngang đừng có yếm kẻ lành thành kẻ dữ. Hòa thượng giật mình, giật mình lần nữa. Sao ngày mới thành tổ, thấy không? Sao ngày ngày ra ngày nhanh đầu á, xong rồi được là trường y bác. Tức là người sư đã 28-29 tuổi. Đừng có yếm kẻ lành thành kẻ dữ. Con đen vậy mà hòa thượng nói gì là chết con. Cho nên mình học người xưa. Thì hôm nay em là mới cơ, mấy tuổi đầu như trốn hè vào trường xuất gia, nhưng mà ý chí siêu phàm. Trần đại nó cũng là đi xuất gia chút xíu nhiều. Hồi xưa tôi lên tệ quan nó chút xíu, nó dẫn cát dẫn đồ, nó nhảy chạy nhảy. Mà bây giờ nó 14 tuổi rồi, tôi thấy nó cũng y xì à. Không, ở đây mình nói thiệt luôn. Hồi xưa tôi ở tệ quan tôi thấy nó chút xíu, nó dẫn dọc cát đây nhảy cà tưng nó, ủa, này thấy cũng dễ thương, cũng nhỏ nhỏ. Cái âm thẹn khổ gỡ về. Và ông Tám á, tôi giảng đó, ông nói thầy mà dẫn nó về thầy hối hận lắm. Tôi trời, sao nó dễ thương nhỏ vô chùa, nó vậy đó. Mà thiệt về đây mấy năm trời rồi nó cũng vậy à. Chứ là nó có phải một cái bước nhảy, người tư mình phải có một cái bước nhảy. Mà nếu mà có một bước nhảy là cái hạt giống nha, cái hạt giống mình phải có nhiều kiếp mình tu, thấy không? Chừng bữa mà có một cái bà Phật tử này đến mới nói bây giờ là cao su xuống giá, cạo mũ cao su xuống giá, tôi làm sao đâu? Sao cơn mưa trời sẽ tạnh đó đó, thưa thầy, mưa xuống đang tạnh. Tôi nói là sao cơn mưa trời sẽ tạnh đó đó, mưa xuống đang tạnh. Quý đại chúng hiểu cái ý tôi nói không? Hả? Tôi nghĩ là nếu mình có một cái túc duyên sẵn bên trong rồi thì mình gặp những cái nhiêu khi là có một lúc nữa mình cũng ngộ nhận được, còn này mình có. Giống như vậy là mình nói là hạt giống của mình nó bị rơn, bị luộc, bị gì đó. Còn dầu cho hạt giống khô mà đủ ngân, đủ duyên, mình tưới tẩm nó cũng sống. Lá thì một điều. Nên mình bây giờ mình cứ phát huy hết mình đi. Biết đâu. Đó, bây giờ mình dùng cái từ là biết đâu. Biết đâu có một ngày nào đó. Thấy không? Nên mình đừng ngại hết. Biết đâu có ngày nào đó. Biết đâu có một ngày nào đó là nghe tiếng chuông, tiếng khánh rớt cái gì bốc. Thình sơn lũng đáy xong. Cuộc đời mình bây giờ là tôi vô qua, đúng không? Cho nên mình tôi thường phải dùng cái chữ là biết đâu. ngày nay gì? Hả? Ngày nay chẳng biết ra sao nữa. Nếu có ra sao cũng không có sao gì hết. Vui vẻ rồi thôi. Nên bây giờ mình phải tạo dựng. Mình đã phải tạo dựng ban này nè. Đó, tạo dựng cái chỗ đi, chỗ đứng mình nè. Chứ giờ mình nói ơ con là tập khí sâu dày, rồi căng cơ mỏng như này kia, dần phát huy hết mình đi. Cho nên là cái phần này là ở đây là mình hình là biết liền, kẻ hồ học chính là mô phạm trong giới hành cước. Về già sư đến phía bắc phòng minh, nơi đây có cả hàng ngàn ngọn núi, cả mương khe suối, lại có mấy gian nhà sư tường vách đổ nát. Sư chọn nơi đây làm chỗ an trụ, tức là sư bên Trung Quốc đó là rừng đó, ai muốn cấp được cấp, ai muốn ở đâu ở. Cho nên đi tổ là đến mình qua Trung Quốc mình thấy á, chẳng hạn như tổ của ngài Bá Trượng dốc đứng ngàn trượng vậy nè, rồi Bá Trượng mà đến mình thấy hùng vĩ lắm. Rồi đến chỗ mà Nam Qua Tàu Khê mình thấy nó quy một cái chỗ mà tiền vĩ luôn, núi non nó tạo dựng lên, các ngài tự cái đó để mà làm các thiền viện. Gọi là bên á, bên là mình nói kỹ của ngày xưa, các thầy sư giỏi lắm nha, chứ không phải dễ. Mình đến mình thấy mình giật liền, bên là Thanh Long kia, Bạch Hổ đầy đủ hết, Minh Đường Thủy Tụ rồi đủ hết luôn, không phải dễ đâu. Mình thấy là chẳng hạn như bên Thanh Long nó cao vút lên, mà mình đỡ chỗ nào mà bên Thanh Long nó cao là cái người ở đó là không có bị tiểu nhân hãm hại. Ngày xưa tôi ngủ chứ gọi đâu phải. Thì bên Bạch Hổ thấp xuống này đó, để cởi này, lưng chừng Minh Đường phải dài ra, rồi trước có cái ao và Thủy Tụ đó. Đó, cho nên ra cái phần này mình đến cái chỗ mà các ngài mình thấy. Thì nên như vậy mà khi các ngài đến là phải núi non chập trùng, rồi khe suối, rồi sông, hồ, đủ hết. mình ở chỗ này nhờ cái ở chỗ này mình phải chứng niệm đây, mình ở chỗ này tôi đi đâu về tôi cũng thích về chỗ này. Và nó có một cái thế núi gọi là trùng điệp, nó bọc của mình chính giữa. Chứ ở đây mà không có thế núi mình chết á, ở đây mà núi mà không có mình chết. Biết sao? Gió biển nó thổi vào bụi bay mịt mù sao thu, ví dụ như gió gọi là người xưa nó gọi là cái chướng khí á, chướng khí á. Mà khi mà cái chướng khí vào là bao nhiêu những cái điều xấu tập, những cái tập nghiệp của chúng sanh nó mình dính mình gánh đủ hết. Thôi mà ở đây nó tạm gọi là yên á, tạm gọi bởi vì núi non nó bao trùm rồi hết. Đó. Thì đây như nè, muôn khi đầy hết. Lúc bấy giờ nạp tử các nơi đến thanh hợp điều khổ vì sự khó nhập của sư. Sư chưa từng dùng một lời nói quanh co để dạy đồ chúng học giả đều không lường được ý chỉ. Lại do không thể cùng sư sống đời đạm bạc khổ nhập nên điều lần lượt dẫn nhau bỏ đi hết. Đó. Cái chỗ này là chúng ta thấy là mình vẫn còn an ủi. Giờ dưới này còn mấy chục người thương với mình. Mà ngài là chứng đại rồi đó mà ta đến khổ quá. Giống như ngài đại chúng nhớ ai không? Ngài đạo gia tự là Phù Dung. Chẳng hạn như ngài giảng đại chúng là chẳng hạn như hôm nay có khách vào, tôi đưa cho ông 10 ký gạo mà khách 100 người vào thì ông thêm 3 thùng nước. Mà lỡ mà khách 200 người vào ông cũng thêm 4 thùng nước cho tôi. Mà ngài dùng cái từ là thêm nước không thêm gạo. Còn bây giờ mình là nói chung cũng đủ đủ rồi ha, thêm nước không thêm gạo. Rồi chỗ ở cái ngày gọi là cái giường mà gãy rồi bó lại người nằm ngủ vậy thôi, khổ cực lắm. Mà nghiêm khắc lắm, mà chúng ta nói thà bây giờ hòa thượng đánh con chết con cũng đến. Ở đây vậy, nhưng mà ở đây đặc biệt nhất là do cái sự mà đời sống khổ cực của người ta bỏ đi hết. Bỏ đi hết núi, sạch núi luôn. Đại chúng nhớ nha, mình đừng có tưởng rằng khi mà chúng ta ngộ đạo rồi thì đại chúng đông đúc là tùy theo cái phước duyên của người đó đâm đề thử được không. Cũng giống như ngài Lai Quả, ngài chứng đạo rồi đó, nhưng mà cái cuộc đời của ngài xây dựng Tùng Lâm được, cho ngài khác người ngài để tóc luôn. Khi nào xây Tùng Lâm xong được ngài mới xuống đất, mà cuối cùng xây cũng được, ngài dựng lên cái Tùng Lâm được, bởi vì nó có nhân duyên nhiều đời. Mình đại khái mình nói, nhưng ở đây mình không phải khen nha, mình không phải khen. Mình tu người làm khen mà không phải, nhưng mình nghiệm kỹ mình coi trong sử sách là không có một người nào giống như là hòa thượng Trúc Lâm. Độ đồ chúng rất là đông mà xây dựng cái Tùng Lâm mình phải nói là con người vĩ đại á. Mình nghiên cứu rất là nhiều cái sử sách, có người thì độ chúng đông nhưng mà xây Tùng Lâm được, có người xây Tùng Lâm được mà độ chúng được, còn là hòa thượng kiêm cả hai luôn, ghê vậy đó, vừa độ chúng vừa xây Tùng Lâm luôn. Cái lịch sử của hòa thượng là sau này là cái người sao đó phải như thế nào đó, đúng đó. Không có một cái con người nào giống như hòa thượng, độ chúng rất là đông mà xây Tùng Lâm rất là nhiều, phải nói là lịch sử không có tìm một người thứ hai có ngàn. Kể từ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nhập diệt, ở đây mình nói thẳng một điều, tôi nghiên cứu nhiều lắm, tôi là con người là chuyên, tôi ở ông thóc hay nghiên cứu mà. Kể từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt là cái con người mà gặp như hòa thượng không có người thứ hai. Đây nói thẳng một điều, kể cả có những vị tổ luôn giỏi lắm, ngày như có một vị sư giỏi khủng khiếp luôn, ngày chứng nghiệm vậy đạo mà cái sức ngộ của ngài mà ông vui ông thấy ông giật mình luôn. Mà khi mà ngài còn ở chúng mà ngài đã chứng nghiệm đầu đạo sâu rồi đó, mà anh thầy nói là mà khi tôi tịch ông ráng cố gắng ở chúng, ông không bao giờ trụ trì được, cũng không có xây cất gì được, hay ở chúng đem dìu chúng. Rồi đến mức độ mà ngài lên làm hàng sư thúc rồi nha, đến đệ tử mà cháu út nó tịch luôn mà ngài vẫn còn sống. Một cơ phong ngày dữ lắm, cái ông thừa tướng nói bây giờ bà thượng dữ mà bà thượng không ra chủ trì phương uổng quá. Bây giờ bà thượng cản với con cung cấp là bà thượng phải làm chủ trì. Đó là tiên sư tôi nói rồi không có làm được. Thì thôi bây giờ thầy cứ làm đi. Là bắt đầu ông thừa tướng cất lên ngôi thiền viện đẹp. Sáng mai chuẩn bị là khánh thành, bổ nhiệm chủ trì luôn. Tối lửa cháy tiêu tùng hết. Tối lửa bán cháy mất hết luôn. À, ngài nó nói ra, tôi nói là tiên sư tôi nói không làm được, mà ông cứ cãi lời tiên sư. Đó là nè. Nên có những vị tổ họ độ chúng được, nhưng mà họ xây Tùng Lâm lên mới được. Kể cả những vị tổ xa xưa hơn các ngài quẳng độ chúng nhiều, nhưng mà xây Tùng Lâm ít. Và đặc biệt nhất hòa thượng Trúc Lâm hâm vừa xây Tùng Lâm vừa độ chúng luôn. Nghĩ gì đó mình phải nghiệm nha. Trên có những người mà xúc phạm hòa thượng, tự nhiên họ gặp cái quả khổ là do gì? Do những cái năng lực của hòa thượng trên hộ pháp họ kề cận, cho nên mình nhiều khi xưa ta nói đừng có xúc phạm bậc cổ đức á, người xưa đó, cho nên nói là rất là kỹ. Có những lúc là chúng ta ở trong tùng lâm chúng ta xây dựng được, nhưng mà chúng ở không được, đi sạch hết luôn, không phải dễ đâu. Đằng này và thượng là chúng bao quanh lại, thấy không? Đó, rất là khó, không phải dễ. Vì vậy chỉ còn một mình sư trụ ở núi này, tuy như quảng sáng hương tối đèn, thân đường thuyết pháp cho đến lúc tuổi già chưa từng đê trễ, miễn việc sư phục vụ cho tùng lâm xem ra không việc gì chẳng đủ. Lâm Bồ Từ Huy có lời khen ngợi sư rằng: không chúng cũng như có chúng, thật là chân bản sắc ở núi. Gặp mình cái mình buồn quá, mình xanh gói mình luôn. Phòng thì buồn, phòng thì sợ ma, nó biết sao nó nghệ tư hết. Thôi cuốn gói đi luôn, đúng không? Còn ngày sao, tính đi đi. Rồi ngày làm gì, bỏ thang đường thuyết pháp. Mà mình nghĩ chắc ngày sách đá, ngày thuyết pháp giống như ngày đạo sinh quá, đúng không? Vào trong núi hổ không là sách đá, hỏi là nhất xuyên đời mà đạo thiện căn có Phật tánh hay không? Có không? Đó, có, gục xuống hết. Chắc là hai ngày sách đá, ngày thuyết pháp, sáng trưa chiều sách đá ngồi giảng kinh bình thường. Bây giờ không có chứng ở thôi sách đá. Xưa tôi ông Tú cũng tính là ở đây mà không có chứng thôi sách đá thuyết pháp. Nhưng thì cũng kể chứ, ông cứ từ kinh thập thiện rồi tứ thập vị trung kinh rồi sách. Đúng không? Tới rồi huynh đệ hai bên. Hồi xưa tôi ông ở đây nhiêu, ông là chuông tôi thì mỏ. Sáng thì ông đi, ông đi đâu tác dọn dọn, tôi nấu cơm cứ gì. Tính rồi, tính rồi, cái ai thôi kệ mình cứ vậy. Cũng tự ở núi cho nên bản sắc người ở núi là như thế. Sau này chúng nhớ nha, mình ra mình lập địa cứ chỗ nào mà chúng đi hết là chúng nản cũng buồn. Bởi sao? Để mình giữ tùng lâm lại cho người sau, thấy không? Cái tùng lâm này là cái mấy ngàn năm sau là cái người sau, biết đâu là cái đời thứ ba, thứ tư, thứ năm nó đông rồi sao, sáu bảy đông rồi sao. Đó nên cái phần mình đừng có lo. Miễn sao là cái bản sắc cũng còn. Một ngày trước khi thị tịch, xưa có là một bài kệ: năm nay 77, ra đi phải chọn ngày, đêm qua hỏi quẻ rùa bảo rằng sáng mai tốt. Từ Huy xem thấy bài kệ cả kinh, gọi mời thiền sư Linh Nghiên cùng đến chỗ sư. Khi hai người đến, sư đã mất rồi. Tức là tịch năm nay 77, tức là ngày mất 77 tuổi. Bảo rằng sáng mai tốt, nhưng mà sáng mai ngày đi đâu? Bảo là sáng mai tốt thì tại sao ngày để sáng mai mà tối là ngày tịch? Mà khi mà xem cái bài thơ là ông cư sĩ Từ Huy giúp mình liền, vội mời đến chỗ sư là đã mất rồi. Cái ngày nói gì thôi mà cái ngày gì, tức là ngày nào cũng là ngày tốt, ngày nào mà đi an ổn là ngày tốt hết, chứ không phải đợi ngày mai. Ở đây là chúng tôi anh đi lên cho đại chúng thấy là mình học và cái vô hạn của các thiền sư để ta làm cho mình có một cái kích thích và chúng ta tu tập, đúng không? Cho này về là đại chúng mình có hướng được thôi, nhưng mà ở đây tôi chia sẻ thêm để cho làm cho những cái hạt giống này nó tăng trưởng nó lớn mạnh lên. Đó. Trong ba cái phần này là chúng ta học qua các thiền sư là tuy rằng học thiền sư rất là khô, đúng không? Thứ nhất là giới luật. Hồi xưa ta dạy giới luật ở Trúc Lâm vậy. Thứ nhất là chúng ta học về giới luật. Thứ hai á, học qua các thiền sử thì nó khô khan lắm, nói là đâu đâu không. Nhưng mà ở đây là mình học cái người xưa người ta hay vậy đó, là kỳ trượng phu ta cũng trượng phu, tức là mình làm gì chút ít cũng giống như ngài. Cho nên là ngày xưa mà khi mà chúng tôi mà nghe hòa thượng dạy thiền sử xong rồi tối vừa ngồi ngon lắm, 3-4 ngày sau thôi nó xìu xìu lại chút, học cái nó lên lại chút xíu. Đó cho nên là cái phần này là mình học thiền sư rồi mình thấy rất là tâm đắc những cái chỗ mà các ngài. Rồi thôi chúng ta hồi hướng.